Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Đức Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rú bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại cảnh mà Ezra tới giờ cầu nguyện trong bài đọc 1 trích sách Ezra chương 9 câu 5 đến câu 9. Ta thấy một con người cầu nguyện với tất cả thể xác và tâm hồn. Một con người cầu nguyện với tất cả lòng chân thành. Và có nhiều người cứ bảo không biết cầu nguyện như thế nào. Đọc kinh là một cách để cầu nguyện. Nếu ta không biết cầu nguyện tự phát thì có những kinh đọc. Và những kinh đọc đó là cách để ta cầu nguyện. Cho nên miệng thì đọc, tâm thì suy. Khi mình cầu bằng những lời kinh thì làm sao để mình phải cho tâm trí mình đi vào với lời kinh đó. Nếu không ta dễ trở thành con vẹt. Hoặc là cái máy xây kinh. Bên Ấn Độ có máy xây kinh là ở mỗi ngã tư có cái máy đọc kinh. Rồi mình muốn đọc kinh thì mình bỏ đồng tiền vào đó rồi ấn cái nút. Tiền nhiều thì đọc kinh nhiều, tiền ít thì đọc kinh ít. Mình cứ đứng đó rồi mình nghe nó đọc kinh cho mình, hết tiền là nó ngừng. Mình không phải là cái máy xây kinh, không phải là con vẹt chỉ lặp lại những điều mà người ta dạy nó nói mà nó chẳng biết nó nói gì. Cho nên có khi người xấu miệng, xấu tính dạy nó chửi thề, nó cũng chửi thề vậy. Dạy nó chào, nó cũng chào vậy. Mà nó không hiểu ý nghĩa của cái lời nó nói là gì. Mình là con người có trí khôn, có đầu óc biết suy nghĩ. Thì những gì mình nói thì mình nghĩ rồi mình mới nói. Và mình nói thì mình hiểu mình nói cái gì, nói để làm gì, nói cái gì, nói để làm gì. Vậy thì khi mình cầu nguyện bằng ngôn ngữ của loài người, không phải bằng ngôn ngữ không lời, không lời là chỉ có chiêm niệm, suy gẫm. Còn đây mình cầu nguyện thành lời, thì lời cầu nguyện đó có thể là những lời kinh hoặc những bài hát, hoặc là chính những cái tâm tình mà tự phát của mình. Mình nghĩ sao thì mình nói vậy. Mình nói với Chúa như là một người con nói với cha, như là người bạn nói với người bạn, người tri âm tri kỷ với mình, như là người yêu nói với người yêu, trình bày thưa thốt, chia sẻ vui buồn. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta thích nghe con nói chuyện. Faustina bảo, con chưa cầu, con chưa nói thì Chúa đã biết hết rồi. Nhưng mà ta thích nghe chuyện, thằng ngày con có chuyện gì kể ta nghe với. Mình bầu bạn với nhau. Chúa nói Faustina là chúng ta cùng bầu bạn với nhau. Bỏ mọi cái khoảng cách vua tôi khỏi mọi cái chúa tôi đi, mà như là một người bạn. Và Chúa Giêsu nói là thầy không gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu. Cho nên cầu nguyện cũng là giây phút mình tâm sự với Chúa. Có khi là sự thinh lặng, hai người gặp nhau trước đau khổ, không nói gì ngoài sự thinh lặng, nói lên tất cả. Nhất là tôi nhận được những lá thư, những tin nhắn, những email, thư cha cầu nguyện cho bố con mới mất, mẹ con mới qua đời, ông con, anh con. Bốn linh hồn qua đời trong vòng một tuần vì virus corona. Có những người bên nước Mỹ, thư cha cầu cho mẹ con. Ít bữa thư cha cầu cho bố con, bố mẹ con mới qua đời vì virus corona mà chúng con không về được để đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa chị em, trước những đau thương mất mát quá lớn đó, chỉ có sự thinh lặng, cảm thông và một lời hứa phó thác cho lòng thương xót Chúa, tôi cầu nguyện cho. Chỉ nói như vậy thôi, không biết nói gì hơn mà cũng chẳng cần nói gì hơn nữa. Tất cả những ngôn ngữ đôi khi nó vô nghĩa và nó phần sáo trước những đau khổ của người khác. Vì thế mà Mỗi người chúng ta, mình có quyền lựa chọn cách cầu nguyện nào nó phù hợp với mình. Môi trường, hoàn cảnh, không gian, thời gian, tùy mình. Chúa thì lúc nào cũng 24/24. Điện thoại của Chúa không có bao giờ tắt, không có offline, lúc nào cũng online, 24/24. Cho nên Thánh Cha Francisco mới nói rằng Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta 24/24. Chỉ sợ chúng ta mệt mỏi khi mình đến xin Chúa thứ tha mà thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy tôi trỗi dậy sau khi thoát khỏi cơn sầu khổ. Tôi xé rách áo dài trong, áo tròn ngoài, rồi quỳ gối giơ tay lên Đức Chúa của tôi và thưa với Người. Cho nên cái tư thế mình quỳ hoặc mình đứng mình cầu nguyện, rồi mình giơ tay lên mình cầu nguyện là với tất cả con người của mình, với tất cả tâm tình của mình. Đâu có ai độc quyền là chỉ tôi được giơ tay còn anh không được giơ tay cầu nguyện. Trong Kinh Thánh, Phaolô bảo có người đàn ông cầu nguyện thì hãy giơ tay lên. Giơ tay là thái độ mình khẩn khoản, mình nói lên cái tâm lòng của mình khao khát, mong ước, mong đợi, mong chờ. Sao lại có người bảo không được giơ tay? Chỉ có tôi mới được giơ tay. Mình đâu có độc quyền giơ tay, và đâu có ai độc quyền giơ tay. Tùy theo cái hoàn cảnh thôi, rồi tùy theo thói quen, tùy theo phong tục tập quán mỗi nơi mỗi miền. Có khi mình giơ tay mà người khác không giơ tay thì nó hơi kỳ, thì thôi mình nhịn, nên mình chấp nhận chung với mọi người cho nó khỏi bị kỳ vậy thôi. Chứ chẳng có ai có quyền cấm, mà chẳng ai cho là mình mới có quyền. Thôi, mọi người không giơ tay thì mình không giơ tay. Mà nếu mọi người cùng giơ tay thì dù mình không thích thì mình cũng giơ tay để hợp với mọi người. Xấu chung hơn tốt lỏi, thưa anh chị em. Vì bác ái mà làm. Còn chỗ riêng tư của mình thì muốn làm gì mình làm, muốn mỗi giang tay, mình muốn quỳ, muốn khoanh tay, tùy mình. Nhưng mà ở giữa một đám đông, một cộng đoàn, một tập thể thì nên có sự hài hòa với nhau, nó vẫn tốt hơn nhiều. Và lời cầu nguyện: lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con. Xấu hổ thẹn thùng, một thái độ chân nhận, khiêm nhường, thông hối. Cầu nguyện mà không khiêm nhường, lời cầu nguyện vô ích. Cầu nguyện mà không sám hối, lời cầu nguyện của mình nó cũng không đạt hiệu quả. Khiêm nhường nhìn nhận rằng là con thật xấu hổ thẹn thùng khi nhìn lên Ngài, vì tội chúng con quá nhiều, đến nỗi ngập đầu ngập cổ. Lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Tội thì ngập đầu ngập cổ, lỗi thì chồng chất lên tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đắp mắc lỗi nặng và phạm tội, nên hậu quả của việc mà mắc lỗi phạm tội là gì? Các vua, các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các người ngoại bang. Rồi sao nữa? Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi. Đấy, hậu quả của việc phạm tội, mắc lỗi, xa lìa Chúa là như thế. Đó là mình gieo gió thì mình gặp bão thôi. Chúa không có trừng phạt, nhưng mà đó là hậu quả của cái việc mình bỏ Chúa. Chúa thương xót, nhưng mà đến giờ của sự công thẳng Chúa ra tay, thì Chúa nói với thánh nữ Faustina: ta không muốn trừng phạt một ai, ta không muốn làm cho ai phải khổ, nhưng sự công thẳng bắt buộc ta phải làm như thế. Vì thế Chúa Giêsu nói với Faustina: Chúa luôn cho con người có cơ hội, không những một mà nhiều nữa, để họ quay trở về với lòng thương xót Chúa, để họ được cứu. Nhưng mà có người ta nhất định không, vì thế Chúa phải ra tay. Thời Israel cũng vậy. Bao nhiêu lần Chúa cho các tiên tri đến nhắc nhở, các thẩm phán, các tiên tri nhiều lần nhiều cách để nhắc nhở, nhưng người ta vẫn không quay trở về, thì Chúa phải ra tay một cách để nhắc nhở người ta, nhắc nhở đứa con rằng là nếu con không làm thì sẽ bị đòn như thế này đây. Bốp, 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 hai bà rồi. Để nó thấy, cảm nhận được lòng thương của bố mẹ, để mình cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình. Và Chúa là đấng đầy quyền năng và lại giàu lòng thương xót, cho nên giờ không thẳng đến thì lại thấy xót thương và lại ra tay. Bây giờ chỉ mới đây, Đức Chúa Thiên Chúa chúng con ban cho con ân huệ này, là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng Ngài cho đôi mắt chúng con được rạng ngời và ban cho chúng con chút sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than. Chúng ta thấy Thiên Chúa luôn luôn xót thương và lại ban ân huệ cho những người sống sót, một số người sống sót, rồi có một chỗ vững chắc. Và Chúa tỏa ánh sáng làm cho mình đôi mắt được rạng ngời và ban cho được sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Mình là những kẻ nô lệ, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi mình trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Chúa thấy con người lầm than vất vả vì tội lỗi, Thiên Chúa đã không nỡ bỏ rơi trong cảnh nô lệ đó, mà đã cho các vua Ba Tư, vua ngoại đạo, vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu cho được hồi sinh mà xây dựng lại nhà Thiên Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay nếu cầu nguyện, chúng ta cũng giang tay lên mà nói với Chúa, lạy Chúa. Chúng con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên nhìn Chúa, vì tội của con nhiều đến nỗi ngập đầu, lỗi của chúng con chồng chất mãi tới trời, vì chúng con đã phạm tội nặng nề như vậy. Chúng con đã từ bỏ Chúa, chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Chúng con đã chối từ Chúa trong các trường học, gỡ ảnh Chúa xuống. Rồi chúng con hạ bệ các cây thánh giá trên các ngôi nhà thờ xuống. Rồi chúng con đã làm những cái điều trái với tự nhiên. Hôn nhân giữa một người đồng tính với nhau chẳng hạn. Rồi chúng con phạm bao nhiêu tội ác chống lại Chúa, chẳng coi Chúa là gì, hoặc là chúng con không cần nhận biết Chúa vì có Chúa là hay không có Chúa cũng không ích gì cho chúng con. Chúng con đã phạm biết bao nhiêu những tội như thế, cho nên chúng con đã bị Chúa nhắc nhở bằng cách cho virus corona xuất hiện, diệt đi biết bao nhiêu người bị nhiễm, bao nhiêu người chết, rồi ảnh hưởng trên tất cả mọi vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tất cả mọi vấn đề. Và bây giờ chúng con cảm thấy mình thống hối ăn năn lắm rồi, Chúa ơi. Chúng ban cho chúng con ân huệ này là cho chúng con được sống sót sau cơn đại dịch. Chúng ban cho chúng con có được lòng thương xót Chúa để con trú ẩn, để con được gìn mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa cho mắt chúng con được rạng ngời để nhận biết Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Và Chúa ban cho chúng con lòng tín thác để có chút sinh lực giữa cảnh đời lầm than vì Covid này. Tuy chúng con là kẻ tội lỗi mà Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con. Đấy, thưa anh chị em, lời cầu nguyện của Ezra bây giờ mình cầu nguyện lại như vậy trong hoàn cảnh này. Và trong mỗi hoàn cảnh mình cầu nguyện, đặt mình vào trong con người đang lâm vào những khó khăn gì đó, rồi đến với một Thiên Chúa đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Ngài đang chờ đợi mình mở rộng trái tim ra để Ngài ban ơn. Và Ngài đang chờ mình để mình nói với Ngài, Ngài sẵn sàng lắng nghe. Còn gì nữa thưa anh chị em mà không cẩn khấn, không cầu với Chúa bằng tất cả cái tâm tình đó của mình. Rồi chúng thấy một điều nữa là khi mình cầu nguyện sốt sáng như vậy thì Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng vô cùng. Điều lạ lùng đó là Chúa cho các tông đồ là người phàm được nối tiếp sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa và cũng thực hiện đúng những việc mà Chúa thực hiện trong 3 năm ở dưới trần gian này. Mặc dù Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, mặc dù Thiên Chúa có từ nguyên thủy, vô chung, không khởi đầu và không kết thúc, Thiên Chúa hằng hữu đời đời, hôm qua, hôm nay và ngày mai là một. Nhưng khi nhập thể làm người thì Ngài bị giới hạn trong không gian và thời gian. Không gian đó là nước Israel, thời gian đấy là cách đây hơn 2000 năm. Và suốt 30 năm Ngài ở đó như là một người phàm. Rồi sau đó đến giờ của cha, Ngài ra đi trong vòng 3 năm để thực hiện sứ mạng của cha, đó là loan báo tin mừng. Loan báo bằng lời nói và bằng việc làm. Bằng lời nói, loan báo giảng dạy. Bằng việc làm, đó là chữa lành, trừ quỷ và ban ơn xuống cho những người tín thác vào Ngài. Mỗi người, các tông đồ cũng được Chúa trao cho cái sứ mạng như vậy và ban cho cái quyền như thế. Các tông đồ được ra đi loan báo và xua trừ ma quỷ, đồng thời đặt tay chữa lành. Như Đức Giêsu đã làm, Chúa trao cho các tông đồ sứ mạng, đồng thời trao cho Ngài các Ngài cái quyền để thực hiện những điều lạ lùng, để qua đó mà người ta tin, loan truyền bằng việc làm và nếu cần thì bằng lời nói. Một việc làm biết quan tâm, biết giúp đỡ người khác, một việc làm biết để ý đến người khác, đó là cách ta đang loan báo tin mừng. Mà các tông đồ ngày xưa đã làm, thì ngày hôm nay Chúa cũng trao cho mỗi một người chúng ta. Chúng ta được lãnh nhận ơn gọi khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tư tế, tiên tri và vương đế, như là những người được sức dầu là các phó tế, linh mục, giám mục đi loan báo tin mừng, thì Chúa cũng mời gọi chúng ta là những người giáo dân, những tông đồ của lòng thương xót Chúa, ra đi để mà loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, ra đi để nói cho mọi người biết về quyền năng và lòng thương xót Chúa. Và Chúa cũng cho mỗi người chúng ta cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa qua việc cầu nguyện đặt tay chữa lành. Các tông đồ ngày xưa cũng làm công việc mà Chúa Giêsu đã làm, đó là đi loan báo, đi giảng dạy và chữa lành. Teaching, dạy dỗ, proclaiming, loan báo và healing, chữa lành. Nhiệm vụ của Chúa sống trên trần gian 3 việc, loan báo, giảng dạy và chữa lành. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, mà Chúa nói mọi người phải đi loan truyền tin mừng đến tận cùng trái đất, mọi người tín hữu phải đi loan báo lòng thương xót của ta cho mọi người trên hành tinh này biết, để khi ta trở lại lần thứ hai, không có ai trên hành tinh này mà không được nghe nói về lòng thương xót Chúa. Mà nếu có thì con, những người biết về lòng thương xót Chúa phải chịu trách nhiệm, vì đã không chu toàn nhiệm vụ là loan báo và làm chứng về lòng Chúa thương xót. Mà Chúa cũng ban cho mình cái quyền chứ. Ban cho mình cái quyền để mình giảng dạy, đánh động được lòng người. Chúa nói những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta xích dầu vào môi miệng người ấy, để lời nói ấy tác động trên tâm lòng của người nghe. Chỉ có Chúa làm. Chúa làm, nhưng mà Chúa nhờ chúng ta làm công việc như là cái loa. Không phải mình làm từ đầu đến cuối, và không phải mình quyết định, nhưng mà Chúa có chương trình cho mỗi một người. Và chương trình của Chúa phải đi cho đến cùng. Mặc dù đôi khi gặp khó khăn, trở ngại, thử thách về ma quỷ, vì sự giữ về chính tâm lòng của con người. Nhưng mà Chúa nói chương trình lòng thương xót của ta sẽ đi đến một kết thúc. Vì đó là những gì ta dự tính thì không đổi thay. Chương trình của Chúa dành cho mỗi người, dành cho thế giới này. Nhưng Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Để con người được tự do lựa chọn cách sống nào nó phù hợp với mình, để thực hiện mệnh lệnh của Chúa là đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Các tông đồ ra đi, thương chị em, không bao bị, không giày dép, không gì hết. Mục đích là Chúa cho các tông đồ phải tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chính Chúa sẽ lo cho. Có tin hay không tin? Tin thì được, mà không tin thì không được. Cho nên, thưa anh chị em, đôi khi chúng tôi bảo, vậy thì dạy gì mà không tin? Tin có mất mát gì đâu mà. Tin thì được mà, tại sao không tin nhỉ? Chứ phải tin thì bị lấy cái này, bị phạt cái kia, bị chặn cái nọ. Còn đây, tin là mình đón nhận Chúa. Mà mình đón nhận Chúa, Chúa ban cho mình những ơn lành cần thiết, thì tội gì mà không tin, tội gì mà không đón nhận. Còn mình đón nhận tiền tài, chức, đức, địa vị, nó có làm gì cho mình khác đâu. Mình trở thành nô lệ của nó, chứ nó có phục vụ gì cho mình đâu. Còn đây, chính Chúa lại trở thành người phục vụ mình. Chính Chúa lại trở thành người mà hiến mạng sống cho mình. Vậy thì mình phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được đó là một cái niềm vui mà mình không thể không đi nói được, không thể không đi loan truyền được, không thể không đi làm chứng được, mà càng nói càng hay, càng làm chứng càng thấy vững tin, và càng làm càng thấy nó khỏe ra và không thấy mệt mỏi gì cả, vì đó là ơn của Chúa dành cho mình. Cho nên tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, không bao bị, không dày dép. Chúa nói Faustina là con đừng tìm cậy dựa vào nơi người thế gian, đừng đi tìm sự giúp đỡ ủi an của người thế gian. Vì Chúa có chương trình của Chúa cho mỗi người. Mà có những khó khăn, có những thử thách đó thì không có nghĩa là Chúa không có đồng hành. Chúa vẫn đồng hành cùng các ông và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Anh chị em đừng quên. Chúa sai các tông đồ ra đi và nói ta, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở cùng các ông và các ông được quyền thể hiện những phép lạ mà Chúa cho phép xảy đến qua bàn tay của các tông đồ chẳng hạn. Ngày hôm nay cũng nhiều phép lạ xảy ra. Chúa cho chúng ta thực hiện những điều lạ lùng đó. Cái điều lạ lùng là mình quan tâm, mình chăm sóc, mình để ý đến người khác và nhờ đó người đã đón nhận tin mừng của Chúa. Đây, phép lạ đó còn lớn hơn phép lạ chữa bệnh nữa. Phép lạ hoán cải một con người cứng cỏi, một con người bao nhiêu năm xì ke, một con người mấy chục năm cờ bạc, một con người uống rượu như hũ chìm mỗi ngày cả lít. Ấy vậy mà khi đến với lòng thương xót Chúa, khi được nghe làm chứng, khi được cầu nguyện, khi được nghe giảng về lòng thương xót Chúa mà họ quay trở lại. Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều người nói thưa cha, nhờ cái máy mà giảng lòng Chúa thương xót mà con mới quay về với Chúa. Con bỏ Chúa lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Thưa cha, con là người ngoại đạo nhưng mà con lại tặng máy cho cả mấy sơ nữa, cho các bà cố của các sơ bề trên nữa, rồi con tặng máy cho những người công giáo nữa. Và bố mẹ con rất là vui khi mà con làm mấy công việc đó, mặc dù nhà con là đạo Phật chính thống. Và ngày hôm nay chị con cũng vậy, hăng say đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách là gửi những cái máy đến cho người ta và mở máy cho người ta nghe khi đến tiệm của mình. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ môi trường nào cũng có thể loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa được. Vấn đề mình có muốn hay không muốn, và mình muốn rồi thì có làm hay không làm. Mà mình làm thì không mất mát gì cả. Chúa nói ai mà loan báo tin mừng lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên, thưa anh chị em, khi mà mình nhận được việc loan báo, thì cứ đi loan báo. Ai nghe thì nghe, ai không nghe thì mình cũng hết trách nhiệm. Mà họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho nên Chúa bảo, đến nơi mà người ta không đón tiếp thì ra khỏi thành, rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Là tôi đã làm tròn nhiệm vụ của tôi, còn việc anh chị ông bà không nghe là quyền của mỗi người, và chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó của mình. Mình không thể đổ lỗi cho mình không biết được nữa rồi. Bia đã biết rồi, bia có tin hay không tin, có lựa chọn quyền năng lòng thương xót Chúa hay không lựa chọn, và có đi vào con đường lòng thương xót Chúa hay không đi vào, tùy theo mình. Và mình chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Cho nên, chỗ nào người không đón tiếp thì thôi, rũ bụi ra đi. Có lẽ các em nói con, ngày nào cha ông gửi cho chúng con 4 món ăn tinh thần, rồi nói chúng con hãy đi truyền cho những người khác. Có những người mà con truyền họ thích lắm. Ngày nào họ hỏi, từ giờ trễ mà cha chưa gửi là bắt đầu họ hỏi, xong nay chưa thấy. Giống như lên cơn ghiền, mà không có là ngáp ngáp chịu không được, thưa anh chị em. Thế thì, có những người họ nhận được và họ nghe, họ cảm thấy vui, họ được bình an, được ơn trở lại. Thì rõ ràng anh chị em có nhiều cách để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, bằng việc cầu nguyện quan trọng nhất, rồi bằng việc làm, đó là quan tâm chăm sóc những người chung quanh của mình, những người thân yêu của mình, và ra hơn nữa, xa nữa là dấn thân đi thiện nguyện làm công việc bác ái, qua đó để người ta nhận biết Chúa. Rồi trong bất cứ lúc nào thuận lợi hay không thuận lợi cũng sẵn sàng hỏi thì trả lời, đáp ngay cho người ta biết về lòng thương xót Chúa như thế nào, không ngại ngần, không sợ hãi. Thì mình phải có cái niềm sắc tín như vậy. Và nhớ rằng là các ông ra đi rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa lành khắp nơi, chữa bệnh khắp nơi. Chẳng lẽ cái quyền đó bây giờ Chúa không cho nữa hay sao? Chẳng lẽ Chúa hết phép rồi hay sao? Mà nhiều người ngày hôm nay họ nghi ngờ, họ không tin vào ơn chữa lành của Chúa. Mình không mê tín và mình không cuồng tín và mình cũng không có bất tín. Tin cuồng tín mê tín là tin chẳng hiểu biết gì, cứ ù ù cạc cạc cắm đầu cắm cổ ai làm sao, tôi làm vậy ai nói bậy tôi cũng làm theo. Cuồng tín không có lý lẽ gì cả. Rồi cái thứ hai là mình có lý lẽ, có suy nghĩ, nhưng mà có sự quyết định, nó chừng mực, nó sự khôn ngoan của mình, dẫn thân loan báo không ngại. Thưa anh chị em, đấy, mỗi người tự hỏi, tôi có lãnh sứ mạng loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người chưa? Bằng cách nào, ở đâu? Chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa.